Chúng ta được kêu gọi để lên núi với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong phúc âm chúng ta thấy có ba ngọn núi. Ngày hôm nay Đức Giêsu dẫn các môn đệ lên ngọn núi Ta-bo. Nhưng trên đỉnh núi Ta-bo ấy gợi lại cho chúng ta về một ngọn núi khác, đó là ngọn núi Bát Phúc. Bởi vì từ trời cao có tiếng của Thiên Chúa phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và núi Bát Phúc chính là nơi mà Đức Giêsu gặp gỡ cộng đoàn, và Ngài đã công bố bản hiến chương nước trời, và Ngài chỉ ra cái con đường của những người môn đệ trong vương quốc mới của Ngài. Đó là giới luật của yêu thương, đó là giới luật của lòng khoan dung, đó là sự kiên trung để vâng giữ lời của Thiên Chúa. Và cũng trên ngọn núi này chúng ta thấy sự xuất hiện của ông Elia và Môsê. Phúc âm Luca còn kể rằng các vị đàm đạo với nhau về cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Còn trong Tin Mừng hôm nay thì chúng ta cũng thấy Đức Giêsu nhắn nhủ các tông đệ: đừng nói gì cho đến khi Con Người trỗi dậy từ cõi chết. Và như vậy, cái ngọn núi thứ ba, cái đỉnh cao trong Tin Mừng, đó là ngọn núi Canvario, nơi Đức Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại cho chúng ta một cuộc hành trình của Abraham. Tổ phụ ngày xưa đã nghe theo tiếng của Chúa gọi, đã dựa trên đức tin để lên đường mà dù chưa biết rằng mình sẽ đi đâu, chỉ nhựa vào một lời hứa của Chúa: hãy đến vùng đất ta chỉ cho các ngươi, và ở đó sẽ các ngươi sẽ được chúc phúc. Ta sẽ chúc phúc cho những ai được đã chúc phúc cho ngươi, sẽ làm cho ngươi trở thành một dân lớn và tên tuổi được lừng lẫy, ngươi sẽ được mối phúc lành. Chúng ta cũng biết đó, Abraham, hành trình của ông sẽ trải qua biết bao nhiêu là những gian truân, nhưng ông sẽ trở thành tổ phụ của những kẻ tin, tổ phụ của tất cả những người chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định ông là tổ phụ của những kẻ tin bởi vì ông đã tin theo lời của Thiên Chúa, ông đã thực hiện đi mà chưa biết mình đi đâu. Và đó cũng là hành trình của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Quá khứ có thể cho chúng ta những bài học, chúng ta sống với giây phút của hiện tại, còn đúng tương lai chúng ta phó thác cho Thiên Chúa. Thế nhưng hành trình của Abraham cũng sẽ là một cuộc hành trình đi lên đến một ngọn núi Moab, nơi ông sẽ hiến tế người con của mình là Isaac. Và đó cũng là hành trình của Đức Giêsu, Ngài đến trần gian để thực thi ý muốn của Cha trên trời. Cũng cái lời sấm từ trời ngày hôm nay: con là con chí ái, thì lời ấy vang vọng lại cái chân dung của vị người tôi trung đau khổ trong tiên tri Isaiah. Đó là người tôi trung, hoàn người con chí ái, hoàn toàn tuân theo con đường của Chúa. Chúng ta biết Đức Giêsu trong vườn cây dầu từng cầu nguyện: lạy Cha, nếu được cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý của Cha. Và như vậy thì hành trình của Đức Giêsu đi qua núi khởi sự từ núi Bát Phúc, đi ngang qua núi Ta-bo, nhưng sẽ phải hoàn thành ở trên núi Can-vê. Và cũng chính trên nơi này, khi mà Ngài thực hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha, thì đó là tất cả mọi sự đã được hoàn tất. Và hành trình cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta cũng thế. Người môn đệ của Đức Kitô là chúng ta đặt dấu chân của chúng ta theo dấu chân của Thầy Chí Thánh. Đó là hành trình đi thi ân giáng phúc cho mọi người. Đó cũng là hành trình để chữa lành cho những người bệnh tật, để lắng nghe và an ủi những người sầu khổ. Đó cũng là con đường để tha thứ cho những người lầm lỡ. Đức Giêsu sẽ đi trọn hành trình của mình, hoàn tất hành trình của mình khi mà lên đến đỉnh cao của thập giá. Và các môn đệ ngày hôm nay được chứng kiến chân dung vinh quang của Đức Giêsu, thì được căn dặn rằng chờ khi nào Ngài sống lại thì các ông sẽ được nói với mọi người sẽ phải có bổn phận để thông báo với mọi người về cái hồng ân mình đã được đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đã sống trong thời đại mà chúng ta biết rõ về cuộc phục sinh của Đức Kitô. Thế nên ngày hôm nay chúng ta cũng chính là những người sẽ phải công bố về cái tình yêu mà chúng ta được đón nhận từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay gửi cho Timôtêô đã khẳng định rằng chúng ta đã được cứu độ, được ơn thiên triệu để vào trong dân thánh của Chúa, không phải vì công nghiệp của chúng ta mà do kế hoạch ân sủng của Chúa. Chính Đức Kitô tiêu diệt thần chết và dùng tín mừng để làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có những chặng núi chúng ta tạm gọi là ta bo trong cuộc đời. Dĩ nhiên hành trình của chúng ta cũng theo thầy Chí Thánh cũng là vác thập giá mỗi ngày đi theo Chúa. Nhưng Chúa ban cho chúng ta những cái kỷ niệm, những niềm an ủi, những cuộc hội ngộ với Thiên Chúa. Có thể đó là biến cố ngày chúng ta lãnh mình Thánh Chúa lần đầu tiên, ngày rước lễ lần đầu, ngày chúng ta chịu phép thêm sức, ngày được thành hôn, hay là khi chúng ta được dự một cái đại lễ thật đông đảo, cả hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người tham dự, cơ hội để chúng ta thấy vinh quang Thiên Chúa. Những vinh quang đó cũng có thể rất là âm thầm, rất là nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Những giờ phút cầu nguyện chúng ta được sự an ủi, chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, có thể là một buổi tĩnh tâm, đó có thể là một giờ chầu Chúa, đó có thể là một buổi thánh lễ. Vâng, đúng thế, mỗi thánh lễ một cách nào đó là cũng là lên lại đền núi thánh của Chúa, lên lại núi Ta Bo. Bởi vì mỗi thánh lễ đều là tái diễn lại cuộc thương khó của Đức Giêsu, công trình cứu chuộc của Đức Giêsu. Và như vậy mỗi thánh lễ chúng ta lại có một cơ hội để không chỉ gặp gỡ Đức Giêsu mà còn đón nhận Đức Giêsu vào trong tâm hồn của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phêrô trong tin mừng ngày hôm nay, xin cho tâm hồn của chúng ta cũng trở thành một ngôi lều tạm để con Thiên Chúa ở trong đó. Và có sự hiện diện của con Thiên Chúa thì cuộc đời của chúng ta cũng đang được biến đổi. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời người Kitô hữu được kêu gọi để lên núi với Đức Kitô, lên để lắng nghe lời của người, để tuân giữ trong cuộc sống thường ngày, lên để chiêm ngưỡng tình yêu vinh quang của Ngài, lên để cũng có cơ hội để biết được con đường mà Thiên Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng ta, và lên đến đỉnh núi, là đỉnh núi Sọ, nơi mà Ngài hoàn tất công cuộc khổ nạn để đem đến ơn phục sinh cho muôn người. Xin cho trong mùa chay thánh này, chúng ta lại một lần nữa khẳng định lại hành trình cuộc đời của chúng ta là một hành trình đức tin để vâng theo ý của Chúa và hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta.